Nét đẹp cuộc đời là mảnh đất nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ yên bình, màu mỡ, để cho các loài hoa đâm chồi nảy lộc, đem sắc hương trao tặng cho đời.
Xin hãy cùng chúng tôi góp một bàn tay, vun gốc tỉa cành, cho cuộc sống của chúng ta luôn thắm đượm màu xanh, ước vọng.
Nhật Lan và Huy Tâm mời quý vị cùng nghe hai truyện ngắn Mùa Đông Năm Ấy
và Lá Thư Mùa Đông. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé.
Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại trắng xưa anh thôi, trong cơn thương đau em đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chưa cay, men nào bằng men thương đau đây. Hỡi người bỏ ta trong mưa bay.
Vẫn như mọi khi, mùa đông đến, mang theo cái giá lạnh đến tê người. Phong nằm đó, giấu mình dưới lớp chăn bông ấm áp, lười ngác ngủ say. Gương mặt lúc ngủ của cô thật yên bình, cảm giác gần gũi, ai cũng thích. Thế nhưng, nếu đôi mắt kia bật mở, thì tất cả có như thế không?
Hồng Phong năm nay 20 tuổi. So về một phương diện nào ấy, cô chính là ở cái độ tuổi ăn chơi, vui đùa với bạn bè. Nhưng không như vậy. Lúc nào Phong cũng khép mình, ít nói. Tại sao như vậy? Chỉ có bản thân cô mới giải thích được.
Có tiếng gõ cửa phòng, mẹ của cô đang gọi lớn.
Phong, cái con bé này, mau dậy đi. Con gái con đứa gì mà 9 giờ sáng rồi, mà còn nằm lì ở trong phòng hả con? Mở cửa mau.
Thay vào cái giọng quát mắng của mẹ là những tiếng đập cửa rầm rầm. Phong nhíu mày, chui ra từ trong chăn để mở cửa. Một cơn gió nhẹ lùa vào cũng khiến căn phòng lạnh lẽo, thân thể cô run run.
Mau dậy, kiểu này thì ai dám rước cô hả? Rồi lại ở báo cho cái thân già này chứ gì. Thiệt tình, mau xuống nhà ăn sáng nè, Phong.
Thế đấy, mẹ cô là vậy, la mắng riết rồi thành thói quen, nhưng vẫn ẩn chứa bên trong là tấm lòng của một người mẹ thương con. Phong hiểu điều đó, cười nhẹ rồi khép cánh cửa lại. Bước về phía phòng tắm, nhìn gương mặt trong gương, cô bỗng chốc hoảng hốt.
Trời, là Hồng Phong đây sao?
Chẳng giống gì với Hồng Phong trong quá khứ cả. Đôi mắt sâu thẳm, đượm buồn, vẻ mặt khóc hát và gầy yếu hơn.
Lắc đầu quậy quậy, Phong thay nhanh quần áo bước xuống nhà. Mẹ cô đã chờ sẵn bên bàn ăn. Thấy cô, bà vội lấy thức ăn. Nhìn mẹ, từng cử chỉ khiến Phong cảm thấy như dòng nước ấm chảy vào người. Năm tháng qua đi, thời gian đã hằn sâu đôi mắt mẹ cô những nếp nhăn mờ nhạt. Bố mất sớm, Phong thương mẹ lắm. Bà vất vả nuôi cô khôn lớn, cô biết chứ. Nhưng đến tận bây giờ, cô chẳng làm cho mẹ được gì, dù chỉ là một việc nhỏ. Tự giễu cợt bản thân vô tâm, bất hiếu, Phong nhếch môi.
Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây ngồi xuống ăn đi.
Dạ mẹ.
Không khí trên bàn ăn vẫn im lặng. Nhiệt độ xuống thấp như thế, giờ lại càng lạnh lẽo hơn. Mẹ ăn phần mẹ, con ăn phần con. Chẳng ai nói với nhau một câu nào. Phá vỡ sự yên ắng ấy, mẹ cô lên tiếng.
Hồng Phong, con định làm gì sau này?
Bà chỉ hỏi thế. Quả thật, bà rất thương đứa nhỏ này. Bà hiểu tâm trạng của cô chứ. Nhưng người mẹ bất tài này chẳng giúp gì được nữa. Mỗi khi đêm tối, nhìn đứa con gái thân thương đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ, mà lòng bà nặng trĩu.
Đến bao giờ mới thoát khỏi đây con?
Phong chớp nhẹ đôi mắt trả lời mẹ.
Con đang suy nghĩ. Mẹ, con có việc phải ra ngoài một chút nha mẹ.
Bà chỉ lắc đầu rồi bảo cô đi nhanh đi. Bà biết chứ, ngày này một năm trước cậu ấy đã ra đi, và bà hiểu tâm trạng con gái như thế nào. Cô vẫn như vậy, chẳng khi nào biểu lộ ra bên ngoài, dù là rất ít.
Rời khỏi nhà, bước nhẹ trên con đường nhỏ trong sáng đông lạnh buốt, Phong cứ đi thẳng về phía trước cho đến khi dừng lại trước một ngôi mộ. Trên tấm bia đá lạnh lẽo kia vẫn là hình ảnh của người con trai ấy. Nụ cười rạng ngời, tỏa nắng như soi dịu sự giá lạnh mùa đông. Chung quanh là các loài hoa cỏ dại như mọc để bao bọc lấy anh. Cô quỳ sụp xuống, vươn bàn tay gầy vuốt ve tấm ảnh. Đôi vai rung lên, không phải lạnh vì của mùa đông, mà lạnh từ sâu nơi trái tim của cô.
Hôm ấy, anh và cô đi hẹn hò. Quen biết nhau 3 năm, yêu nhau 1 năm. Nhưng Phong dường như giao trọn trái tim cho Dương. Cô yêu anh sâu sắc, và anh cũng thế. Tối trước buổi hẹn, Phong vui mừng đến mức không ngủ được. Cảm giác cứ như lâng lâng, khiến cô cười rạng rỡ.
Anh hẹn cô bên bờ hồ, và Phong chẳng lúc nào đến muộn. Trời mùa đông có lạnh thật ấy, nhưng khi xà vào lòng anh trong vòng ôm ấm áp, cô cảm giác như mùa xuân đã về.
Dương yêu thương vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Phong. Anh nhìn cô thật kỹ, cái nhìn như xoáy sâu, như muốn ghi lại hết hình ảnh của Phong lúc này. Phong không hiểu, và cả bản thân Dương cũng không hề biết. Tất cả chỉ là bản năng, nó thôi thúc Dương làm như vậy. Anh cười, dắt tay cô bắt đầu đi dạo.
Phong và anh đều giống nhau, không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, chỉ thích yêu những chốn bình yên, nơi có cả anh và cả cô. Chỉ cần được ở bên nhau, được hạnh phúc, thì với họ đã đủ rồi.
Hồng Phong, em thích gì nhất nào?
Anh không biết sao?
Cô chu đôi môi lên hờn dỗi, nhưng vẫn mở miệng nhẹ nhàng nói.
Kẹo bông đó, kẹo bông hình trái tim đó nha anh.
Được.
Dương vui vẻ tiến lại gần bác bán kẹo bông, mua cho cô một trái tim thật lớn. Nhìn Phong vui vẻ cười tít mắt, không biết sao Dương cảm thấy ngọt ngào đến lạ thường, còn ngọt hơn cả cái vị tan của kẹo bông trong miệng.
Vừa ăn kẹo, Phong lắc lắc tay Dương vòi vĩnh như một đứa bé.
Nè anh ơi, bây giờ em muốn đi xem phim, được không anh?
Được rồi, chỉ cần em thích thì thì có hái sao trên trời anh cũng sẽ làm mà. Phong xấu hổ đỏ ửng mặt, đánh vào lồng ngực lớn của anh. Bộ phim bọn họ coi có cái tên thật đặc biệt, Tình Yêu Cuối Cùng. Nhưng cả hai nào biết rằng đây cũng chính là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cả Dương và Phong vậy.
Vui vẻ, vừa ăn bắp rang bơ, vừa xem phim, lại được ai đó ôm vào lòng, Phong luôn mỉm cười với nụ cười tươi nhất và hạnh phúc nhất.
Phim nào rồi cũng đến hồi kết thúc, nhưng ôi, một cái kết thật buồn cho tình yêu không trọn vẹn. Cảm giác của cả hai lúc này sao thấy nao nao, cùng quay mặt nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Dương tiếp tục dắt Phong đi, con đường của họ còn chưa hết mà. Hôm nay không hiểu sao Dương muốn đưa Phong đi hát, hát tất cả những nơi cô muốn.
Phong nè, em còn muốn anh làm gì nữa không? Anh sẽ làm tất cả cho em.
Em biết anh yêu em nhất mà. Anh nè, Phong muốn anh bước lại cái chỗ đông người đứng đó anh, và hét lên một tiếng thật lớn: anh yêu em, được chứ? Anh có dám không?
Phong vừa nói vừa ngượng ngùng. Có lẽ một người trầm lặng như Dương sẽ không làm điều đó, nhưng thật không ngờ.
Anh chậm rãi bước ra giữa đường. Tất cả mọi người thấy đều ngạc nhiên, nhưng họ vẫn tránh sang một bên. Dương hét thật lớn:
Cao Hồng Phong, Trần Tuấn Dương yêu em, mãi mãi yêu em.
Mọi người xôn xao, Phong cũng thế. Nước mắt của cô tuôn rơi lã chả trên gương mặt xinh xắn ấy, và Phong chậm rãi bước về phía anh.
Trong lúc bất ngờ, một chiếc xe tải chạy vụt qua thắng gấp. Mọi người chưa kịp có phản ứng gì thì bên kia đường, Hồng Phong chết lặng. Cô như muốn ngã quỵ, nhưng không, cô chạy nhanh về phía anh và kinh hãi.
Kìa, Tuấn Dương của cô nằm trong vũng máu đỏ tươi giữa trời mùa đông lạnh giá. Anh nằm đó, vươn tay ra với cô. Cô vội chụp lấy bàn tay của anh. Phong nắm thật chặt và nước mắt cứ thế mà rơi, rơi nhiều hơn nữa.
Phong!
Anh Dương! Phong hét lên, ôm chặt lấy anh, lắc đầu mạnh. Cô không muốn vậy mà.
Hãy nhớ anh yêu em mãi mãi. Hãy sống tốt nha Phong.
Vừa dứt lời, cánh tay Dương buông thõng, anh gục mặt trên vai Phong, nhắm chặt đôi mắt lại.
Không, không, mau, mau tỉnh lại đi anh. Anh Dương.
Con đường mình đi sao trông gai, bước vào đời nhau qua bao nay. Anh ơi sao đắng cay. Thôi đành lùi sâu tâm tư môi, hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi.
Cũng như một năm trước, nước mắt Phong vẫn cứ rơi như cái ngày anh ra đi vào mùa đông năm ấy. Dương đi thật rồi, Dương bỏ lại một mình Phong lạc lõng trên cõi đời cô độc.
Anh Dương, em đã hứa với anh
sẽ sống tốt. Nhưng em không làm được anh à. Anh đi rồi, em không biết dựa vào ai. Làm sao em có thể cười vui như ngày xưa nữa hả anh?
Trong từng đợt nấc nghẹn, Phong run lẩy bẩy.
Vương tay ôm lấy bia đá lạnh, như thể ôm chính con người Dương, người con trai cô yêu, yêu mãi, chẳng thể nào quên được.
Hãy sống tốt nhé Phong, vì anh yêu em mãi mãi.
Theo cơn gió đông lạnh lẽo rót vào tai Phong, tiếng yêu ngọt ngào nhưng cũng rất sâu sắc. Đúng thế, mặc kệ có ra sao thì ra, có như thế nào thì cô cũng có Dương bên cạnh. Anh ấy luôn trong tim cô.
Mỉm cười nhẹ, Phong ngước mặt lên trời cao, giang đôi tay như cảm thụ sự mát mẻ chứ không lạnh lẽo, sự ấm áp chứ không tê buốt đến dại người. Nụ cười hiếm hoi, tươi rói, một năm nay chưa từng xuất hiện của Phong đã quay trở lại. Vì sao? Vì Dương đã trở lại bên Phong.
Anh Dương, em sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không còn cái mùa đông năm ấy khiến em đau khổ, mà là những mùa đông của hoài niệm, khiến em luôn cười, luôn vui và mãi mãi yêu anh.
Phong rời đi, mọi thứ vẫn cứ luân phiên, không thay đổi, nhưng gương mặt cô lại đổi thay rõ rệt. Phong đang cười, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng như khi còn có Dương bên cạnh. Cô đã hiểu mình phải vượt lên trong tình yêu, không nên mãi đắm chìm trong nó để đau khổ đến tuyệt vọng. Tình yêu là thế đó.
Phong dành cho Dương một tình yêu màu tím thủy chung. Trong tim cô mãi mãi là hình bóng của anh. Lúc trước cũng thế, và sau này sẽ không bao giờ thay đổi. Còn Dương chính là thứ tình yêu ngọt ngào như rót mật vào trái tim dại khờ còn non nớt của Phong, nhưng đã giúp cô trưởng thành hơn.
Hãy dành những thứ tình yêu tốt đẹp cho người mà bạn yêu thương. Không ai ép buộc nên quên đi, nên từ bỏ quá khứ. Nhưng chúng ta phải từ hồi ức tốt đẹp đó mà vươn lên. Hãy yêu bằng cả trái tim này.
Anh à, đã quá lâu rồi, em không còn dám để cảm xúc của mình được một lần trở lại. ấm áp và hạnh phúc như trước kia. Cuộc sống hiện tại đã làm em tổn thương quá nhiều. Tâm hồn em ngày càng mong manh hơn những điều xưa cũ. Tuổi trẻ vụt qua khi gió cứ cột chặt em trong nhung nhớ. Để em ngồi đây gom góp những vụn vỡ đắp vào trái tim yếu đuối. Có lẽ mọi thứ trải qua là những phút giây chớn choáng, là ảo ảnh của lòng si mê khi em ngốc nghếch khờ dại cứ tin vào một yêu thương trọn vẹn. Nhưng mọi thứ không đẹp tươi như nhiều cơn mơ cổ tích. Em và anh đã từng ngồi trước hoàng hôn, hấp thụ những vạt nắng cuối để sưởi ấm lòng mình. Những ngày du ca cháy nắng trên hai đôi vai, những cơn gió đưa mọi tro tàn đi xa, để hai tâm hồn hòa chung nhịp đập. Khi trái tim biết thức tỉnh yêu thương, con đường quen bỗng dịu dàng trong cơn ru ngủ của nắng chiều. Những ánh đèn còn lại ngoài kia thắp sáng một không gian cho từng hơi thở nồng nàn. Nơi ấy, niềm hạnh phúc được hai người khe khẽ cầm tay nhau và siết chặt. Những khát bỏng được đong đếm bằng từng nụ hôn. Những giấc mơ miên man được thêu dệt. Vậy mà, vào một ngày khi mưa rơi đổ ướt vai trong tái tê, một ngày mà mùa lẫn khuất đi đâu trong những cơn đau lạc loài, vào một phút mà nỗi đau đã trở thành lời từ biệt duy nhất, chúng mình đã không còn là của nhau nữa. Chẳng có hạnh phúc đầu tiên để chúng ta mang nhau đi tới tận cùng số phận. Cũng không có một niềm đau nào sẽ tồn tại vĩnh cửu theo thời gian, ngự trị và kiểm soát từng trái tim bé nhỏ nhất trong riêng mỗi chúng ta. Thế giới thuộc về trong tầm tay là lúc chúng ta học được cách nắm chặt một yêu thương để khao khát. Vậy mà chúng ta lại bỏ rơi nhau như thế, dù đã nếm đủ bao trên trao ngoài kia. Là duyên hay phận thì cuối cùng em cũng đã nhận ra, tình yêu cũng luôn tồn tại những góc khuất của lòng. Đó là những khi anh khóc cho em những khoảng trời cay đắng. Giá mà lúc ấy em nhận ra anh ra đi trong mờ sương để gánh một cuộc đời giùm em. Anh đã chọn cách hy sinh mà quên những vết thương lớn nhỏ đang cấu cào nơi tim buốt lạnh. Có ai tính toán được niềm đau hay mang những đợi chờ của yêu thương ra đong đếm? Có ai bắt chúng ta phải xa cách khi những trớ trêu đã đi ngang? Vậy mà anh đã lựa chọn riêng cho mình sự chịu đựng ấy, mà không nghĩ rằng những nghịch lý ấy rồi sẽ qua đi. Chúng ta sẽ biết cách tìm bình yên mà sống. Chiều nay, bước qua nơi những bông tuyết trắng rơi, có cả cơn mưa lạnh ùa về. Em lặng trong âm thanh của khóa giảng, hơi thở ngưng lại khi nước mắt cứ rơi đi lặng lẽ. Chiều nay, khi ấy, anh có cất giữ dùng em từng nụ cười giòn tan như hoa nắng nở trong sương ban mai. Khi gió đưa đôi tay cho những ánh đèn dắt em vào đêm, để nỗi cô đơn bao phủ, em bước đi một mình trên bên trên phố dài. Mỗi mùa cứ đi qua, những cơn mưa phải vô hồn em ướt át cũng không đủ giúp em rửa trôi đi hết những ký ức ấy, quá khứ ấy. Từng giặc nắng giờ không còn sưởi ấm tâm hồn, bởi em đã từng quỵ ngã giữa dòng người chật hẹp. Như giặc nắng sau mưa, rất sợ hơi lạnh tỏa đến vô cùng. Nếu ngày mai hạnh phúc nở hoa trên những nỗi đau mà em phải chịu đựng những cơn giông bão đi qua, nếu có nơi nào chứa giùm em những mảng sẫm của quãng đường đời nhỏ bé này, thì anh hỡi, đừng để em đặt cược trái tim mỏng manh vào số phận thêm lần nào khác nữa. Em như con gió lẻ loi, đi ngược miền tối sáng, cứ quấn riết vào tâm hồn những rụng vỡ, những tê dại, tận sâu thẳm con tim cứ cồn cào, hoang hoải. Nếu những chiếc lá rơi có thể quay về sau những giấc ngủ dài, nắng vẫn là nắng hong khô đi những niệm sợn, mưa vẫn là mưa trút qua vai gậy, gió sẽ là nơi để bình yên quay về, thì liệu sớm mai nào đó sẽ có một nụ hôn, một đôi mắt màu hổ phách chứa đựng những yêu thương, một cái siết chặt trong vòng tay để con tim ấm quay trở về. Em nhớ anh, em nhớ anh, nhớ một sớm mai có một vòng tay chân thành, giờ đủ gầy hao ôm lấy em mà thầm nói về từng ngày ấm áp, về một đường chân trời và những điểm chạm hiện hữu, cùng bước những bước vô cùng của sự rộng lớn. Vì thế anh đừng đi đâu xa nhé. Ngoài kia nhiều lắm những nỗi buồn, những chênh chao mà em lại chẳng biết mình sẽ phải đối mặt thế nào. Em đã quá quen gọi tên anh bao nhiêu lần trong hoang mang như thế. Tâm tư ấy đã mang nặng bên em bao tháng ngày. Vì thế, em sẽ không giận hờn, sẽ không khóc về quá khứ của mình. Em sẽ đứng dậy và ngắm nhìn thành phố dắt mọi thứ ánh sáng vào đêm. Em sẽ vững vàng để bước qua cho hết những cằn khô quan dại. Em sẽ tự giật mình đi qua những cơn đau tái tê. Cảm ơn anh vì anh đã cho em gục đầu vào từng hơi ấm của bờ vai hiền từ ấy. Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra tình yêu thật đáng quý biết nhường nào. Cảm ơn anh đã cho em biết sự bao dung là tất cả cho những niềm tin yêu vô bờ ấy. Cảm ơn anh vì tất cả những yêu thương ấy. Hẹn anh mùa đông sau chúng mình gặp lại. Yêu thương của em, hãy chờ em anh nhé.
Như làn gió thoảng